Hồi 50, dạo địa ngục chặt chân chặt tay, Phật sống tới công, giáng ngày 6 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978, thơ. Thổ đậu lạc qua phương đắc nhân, thần tiên diện mục hiện thiên chân, vô tình hạ chủng nhân thành quả, hữu ý tu thân phản bất nhân. Dịch đậu đất hoa tàn mới kết nhân, thánh tiên vẽ mặt lộ thiên chân, vô tình gieo giống nên thành quả, sửa tánh tu tâm biến đổi thân. Tế Phật, nhụy hoa của loài đậu đất nếu không héo tàn rơi rụng, ắt không kết trái, cho nên đạo trở về nguồn cội, so ra cũng chẳng khác gì việc rụng hoa kết trái. Còn nếu như đang sống mà bị chết, ắt là cái chết vô phương cứu chữa. Được thêm một, lập tức mất đi một. Đó là lẽ luân hồi giữa một bé trai và một bé gái tính tình hồn nhiên, chơi đùa với nhau thì không động lòng dục nên không sai quấy, vì chân tính của trời phú cho. Còn trong suốt chưa vần đục, tính đó cũng là tính của các vị tiên Phật, nhưng nếu hiện là người trần tình cảm tràn trề, trai gái kết giao qua lại hẳn là tính dục khó bề ngăn giữ, nên chẳng khác nào hoa rụng kết trái, trái có hột mọc thành cây, rồi lại nở hoa mãi mãi sinh sinh tử tử, chìm đắm hoài trong cõi luân hồi. Do đó, kẻ sĩ tu luyện chân tính phải lo giữ gìn nguyên nhân khí để bảo vệ thiên chân tính của trời phú cho, hầu tránh vì tình mà gieo giống để liễu mọc xung xuê, mang nghiệp nợ mãi tình đời. Tả không biết tới bao giờ mới hết, nhưng chịu bỏ vốn ắt có lời, nếu biết chăm tu thì tới già cũng giảm được đôi phần. Mong người đời hiểu rõ lẽ này. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh tiết trời oi bức, mồ hôi chảy ướt dẫm cả đầu. Tế Phật, mồ hôi từ nước mà ra, không đổ mồ hôi đạo chẳng thông. Dương Sinh bạch ân sư, tại sao ân sư lại nói vậy? Tế Phật, không có miệng không phải nói năng lại, còn lần lần lãnh hội được ý nghĩa ẩn sau lời nói. Thôi, chúng ta dạo thăm âm phủ. Dương Sinh vâng lời. Tế Phật, đã tới, mau xuống đài sen. Dương Sinh, âm phủ rất lạnh lẽo, thật quá khác biệt với dương gian. Tế Phật, đương nhiên dương gian thuộc dương, âm phủ thuộc âm, đó là lẽ cố định như vậy rồi. Dương Sinh, bữa nay tới đây thấy âm binh áp giải tội hồn đi đông nghẹt, đám người ngựa phía trước hình như là đang tiến tới nghênh đón chúng ta. Tế Phật, đúng, bữa nay chúng ta dạo đoạn chi tiểu địa ngục. Tiểu địa ngục chặt chân tay, đám đông người phía trước đều là ngục quan cùng tướng quân coi ngục, con mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh, xin ra mắt ngục quan cùng tướng quân, tôi là Dương Sinh, môn đệ của Thánh Đế, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung. Bữa nay theo chân Tế Phật tới quý ngục tham quan, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan miễn lễ hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Quý Hiền Đường phụng chỉ viết sách công đức lớn lao, sách Địa Ngục Du Ký viết xong sẽ đem in tặng để khuyên răng người đời. Quả là một kỳ công vượt cả quyền tổ. Thế gian không những sẽ tiêu tan tội lỗi mà còn được ban phát phước lành. Toàn bộ cơ mật ở âm phủ tiết lộ hết trong sách. Đây thật là một công trình biên chép có 102 của muôn đời, mà đạt được cũng chẳng dễ dàng. Mời hai vị theo tôi đi thăm địa ngục chặt chân tay. Dương Sinh đa tạ Ngục Quan tiếng khóc than của tội phạm bị hành hình từ trong ngục vọng ra. À, nhà lao này giống như một quảng trường, tội hồn bị bắt quỳ xuống đất, binh lính quỳ địa ngục cầm dao sắc chặt đứt lìa vai trái, tội hồn khóc thét lên một tiếng nghe thật não nùng, lại chém thêm vai phải, tội hồn đã ngã lăn ra đất còn bị chặt đứt đôi chân, máu đổ ra lên láng, thảm không dám ngó. Xin hỏi ngục quan, tội hồn phạm tội gì mà quý ngục phải dùng tới hình phạt này? Ngục quan hình phạt chặt chân tay, thảm thiết đau đớn vô cùng, người đời không thiếu kẻ sinh ra đủ hai tay chân đẹp đẽ nhưng không hề làm việc thiện, lại chuyên môn dùng vào việc giết người hại người, cho nên khi chết xuống âm phủ sau khi bị các ngục khác sửa trị xong, tội hồn còn phải giao tới bản ngục để xử tội lần chót. Phàm những kẻ lúc sống bất trung bất hiếu, cướp sông cướp biển, dùng tay giết người, dùng dao dùng bút hại người, dùng chân đạp đá người, đi vào đường tội lỗi không chịu ăn năn hối cải, sau khi chết bị các ngục xử phạt xong rồi, cuối cùng còn bị giao qua bản ngục để sửa trị tiếp. Thế Phật, hiện giờ trên thế gian trộm cướp săn đoạt quá nhiều, đoạt danh đoạt lợi đoạt hàng đoạt vật đoạt sắc đoạt mạng, ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa. Những kẻ coi thường công lý đang tâm lường gạt nở tay cướp trộm thì sau khi chết ắt bị quỷ binh âm phủ đoạt đôi tay của chúng. Bọn vượt quy luật, vượt lễ giáo, vượt giới hạn, không tuân theo khuôn khổ trật tự, bọn đầu cơ trục lợi, tham chút tiện nghi, thích đường ngang ngõ tắt, gian manh sang đoạt, sau khi chết cũng bị âm binh chặt cục hai cẳng đen đi. Vì thời giờ đã trễ, thâm tiểu địa ngục chặt chân chặt tay, tới đây kể như đã đủ. Ngục quan người đời, nhiều người không tin là có địa ngục, tại sao không tới nhà ngục ở dương gian để thấy tận mắt bọn gian manh lường gạt cướp trộm tiền của chân chúng, thích đi đường ngang ngõ tắt thay vì phải đi ba bước chỉ bước có một bước. Hỏi tại sao mà không vấp không té, có một cái miệng mà nói nuốt hai trái quýt một lượt là hẳn là phải nghẹt thở. Kể cũng chẳng lạ lùng chi, hai vị viết sách thật là khổ cực, lần sau nếu hai vị lại tới thăm chúng tôi sẽ rất hoan nghênh. Dương Sinh vì ân sư Tế Phật bắt phải về, chỉ còn biết cáo từ đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân. Ngục Quan đã phải trở lại dương gian thì chẳng thể lưu giữ lệnh của các tướng quân, hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, con đã lên đài sen kính mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.